Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Radio Nông Dân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin Nhịp Sống Nông Thôn mới được phát sóng vào 6 giờ sáng thứ 2 và thứ 6 hàng tuần. Hôm nay là ngày 25 tháng 4 năm 2025, bản tin sẽ có nội dung về tình hình hoạt động của Hội Nông Dân tại các địa phương, trên cả nước. Theo thông tin từ Hội Nông Dân tỉnh Cao Bằng, vừa qua, Hội Nông Dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân. Đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa kế hoạch số 139 ngày 8 tháng 4 năm 2025 của Ban Thường vụ Hội Nông Dân tỉnh Cao Bằng về bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân và tập huấn tuyên truyền thành lập chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, thành lập tổ hợp tác xã trên địa bàn tỉnh năm 2025. Theo đó, Hội Nông Dân tỉnh đã triển khai 2 lớp tập huấn tại huyện Bảo Lâm cho 140 cán bộ chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn về công tác tuyên truyền vận động của hội nông dân cơ sở, công tác hòa giải và giải quyết khiếu nại tố cáo của hội nông dân cơ sở, quy trình, nội dung sinh hoạt chi hội, kỹ năng tổ chức và điều hành các cuộc họp, sinh hoạt chi hội, nghiệp vụ giám sát và phản biện xã hội của hội nông dân cơ sở. Lớp tập huấn nhằm mục tiêu nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các chi hội trưởng chi hội nông dân, cán bộ chuyên trách hội nông dân cấp cơ sở, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên nông dân. Qua đó tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hội nông dân các cấp. Theo Hội Nông Dân tỉnh Bắc Cạn, vừa qua, tại Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn, Ban Quản lý chương trình FFF2 Hội Nông Dân tỉnh Bắc Cạn tổ chức hội nghị tập huấn trồng cây gỗ lớn và cây dược liệu dưới tán rừng cho các thành viên hợp tác xã nông nghiệp Đức Bền và hộ liên kết với hợp tác xã. Dự hội nghị có 20 đại biểu là cán bộ Hội Nông Dân huyện Chợ Đồn, xã Yên Phong cùng thành viên hợp tác xã nông nghiệp Đức Bền và các hộ liên kết với hợp tác xã trên địa bàn xã Yên Phong. Hiện nay hợp tác xã Đức Bền đang thực hiện mô hình quản lý, chăm sóc, bảo vệ 105 ha rừng và trang trại, trong đó 35 ha rừng tự nhiên, 40 ha cây vù hương, tách, mỡ, hồi, quế, gió bầu và các loại cây khôi nhung tía, bách bộ, gừng, sa nhân, lá rong, măng lục trúc. Báo cáo viên Hội Nông Dân tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn cho các đại biểu về kỹ thuật trồng cây gỗ lớn gồm cây gió bầu, vù hương, mỡ, quế, hồi và cây dược liệu gồm cây khôi nhung, sa nhân, gừng, bách bộ, măng lục trúc. Tại hội nghị, các đại biểu tích cực thảo luận, trao đổi kỹ thuật áp dụng khoa học kỹ thuật trồng cây gỗ lớn và trồng cây dược liệu dưới tán rừng để nâng cao giá trị từ rừng, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Thông qua tập huấn nhằm nâng cao hiệu quả mô hình trồng cây gỗ lớn xen canh trồng cây dược liệu dưới tán rừng ở xã Yên Phong, từ đó thu hút thêm nhiều hội viên nông dân tham gia vào hợp tác xã, cũng như thêm nhiều thành viên liên kết với hợp tác xã, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân địa phương. Theo Hội Nông Dân quận Thuận Hóa, thành phố Huế, cho biết, từ đầu năm đến nay, Hội Nông Dân quận và các cơ sở hội trên địa bàn quận đã tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật và ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp cho hội viên, nông dân. Trong đó, Hội Nông Dân quận Thuận Hóa đã phối hợp với Hội Nông Dân thành phố Huế và Trung tâm Hỗ trợ Nông Dân thành phố Huế tổ chức 4 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật sản xuất, chuyển đổi số cho hội viên, nông dân. Tham gia các lớp tập huấn này có 200 hội viên, nông dân trên địa bàn quận. Các cơ sở hội trên địa bàn quận đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, nhân rộng mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao đến cho hội viên, nông dân trên địa bàn. Qua tham gia các lớp tập huấn, các hội viên, nông dân trên địa bàn quận đã có điều kiện nắm bắt thêm kiến thức mới để áp dụng vào sản xuất để tạo ra sản phẩm sạch, có giá trị gia tăng cao, góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Hiện Hội Nông Dân quận Thuận Hóa đã hướng dẫn cơ sở hội rà soát nhu cầu tại địa phương để phối hợp mở các lớp tập huấn về trồng và chăm sóc cúc mâm xôi, cây cảnh, hoàng mai Huế và thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp. Chuyển sang một thông tin khác, nhằm nâng cao năng lực khởi nghiệp và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản qua môi trường số, vừa qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ Nông dân, Phụ nữ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn với chủ đề kỹ năng ứng dụng nền tảng số trong marketing bán hàng nông sản tại thị xã Ba Đồn và huyện Lệ Thủy. Lớp tập huấn thu hút sự tham gia của các học viên là hội viên nông dân, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, các thành viên tổ hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương. Nội dung chương trình tập huấn được xây dựng thực tiễn, bám sát nhu cầu của người dân trong bối cảnh chuyển đổi số đang ngày càng trở thành xu hướng tất yếu trong sản xuất và kinh doanh nông nghiệp. Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, giám đốc trung tâm, đã trực tiếp chia sẻ, hướng dẫn học viên cách sử dụng các nền tảng số như Zalo, Facebook, Facebook, TikTok, YouTube để tiếp thị và tiêu thụ sản phẩm. Học viên còn được thực hành xây dựng nội dung quảng bá, chụp ảnh sản phẩm, quay video ngắn, livestream bán hàng, xây dựng thương hiệu cá nhân và thương hiệu nông sản trên môi trường số. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng trang bị cho học viên kiến thức về xu hướng thị trường, kỹ năng chăm sóc khách hàng online, quản lý đơn hàng, thanh toán điện tử và các lưu ý pháp lý khi kinh doanh trên mạng. Thông qua chương trình, nhiều học viên đã bước đầu biết cách tận dụng công cụ số để tăng cường quảng bá và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản như mật ong, gạo, rau củ quả, hải sản khô, các sản phẩm OCOP. Việc tổ chức các lớp tập huấn này không chỉ góp phần thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững tại địa phương. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ tiếp tục mở rộng chương trình tập huấn đến nhiều địa phương khác trong tỉnh, đặc biệt là vùng sâu vùng xa, góp phần lan tỏa kỹ năng kinh doanh số, tạo điều kiện cho thanh niên và người dân nông thôn tự tin phát triển kinh tế, làm giàu trên chính quê hương mình. Hội Nông dân tỉnh An Giang cho biết, mới đây, tại đồn biên phòng Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, hội vừa phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, tổ chức lễ trao tặng lúa giống cho hội viên, nông dân vùng giáp biên năm 2025. Đến tham dự lễ trao lúa giống có đồng chí Võ Chí Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Thượng tá Châu Quang Thái, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, và đồng chí Ngô Thị Trúc Linh, Bí thư Đảng ủy phường Nhơn Hưng. Theo đó, có 29 hội viên, nông dân khó khăn biên giới của phường Nhơn Hưng, được trao tặng 1.160 kg lúa giống Đài Thơm 8, mỗi hộ nhận 40 kg. Tổng trị giá đợt trao tặng lần này là trên 15 triệu đồng. Việc thực hiện trao tặng lúa giống của Hội Nông dân tỉnh An Giang là hoạt động diễn ra thường niên, có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện tốt chương trình phối hợp của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Hội Nông dân tỉnh An Giang về việc vận động nông dân khu vực biên giới đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2019-2025. Qua đó, nhằm kịp thời hỗ trợ hội viên nông dân khu vực biên giới phát triển sản xuất nông nghiệp, ổn định đời sống, góp phần đảm bảo an ninh chính trị gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng biên. Từ đó tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vùng biên giới, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với sản xuất nông sản, nông nghiệp đạt hiệu quả, giảm nghèo bền vững, giúp hội viên nông dân sản xuất theo mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững trong thời gian tới. Tại tỉnh Đồng Tháp, mới đây, tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp sinh thái Quyết Tiến, xã Phú Thành A, huyện Tam Nông, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tam Nông, phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phú Thành A và Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức tiềm năng từ thị trường tín chỉ carbon qua đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội nghị, đại diện Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tuần Hoàn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Sinh học MỜ Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo các chuyên đề như kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hướng tới net zero, thực tiễn 1 triệu hecta lúa chất lượng cao ở đồng bằng sông Cửu Long, chính sách thúc đẩy net zero, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp. Qua đó, các hợp tác xã đã đặt nhiều câu hỏi thắc mắc, đều được các diễn giả trả lời thỏa đáng. Qua buổi hội nghị, hội viên, nông dân hiểu, đồng tình và mạnh dạn thay đổi tập quán, từ sản xuất nông nghiệp sang làm kinh tế nông nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng lợi nhuận cho nông dân, giảm được lượng phát thải khí nhà kính, thực hiện tưới ngập khô xen kẽ, thu gom rơm rạ khỏi đồng và giảm lượng giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, góp phần xây dựng một nền nông nghiệp xanh, bảo vệ môi trường, tạo ra vùng nguyên liệu lúa gạo theo hướng xanh, sạch, thuận thiên và giảm phát thải trong thời gian tới. Sau đây là thông tin dự báo về xu thế thời tiết trên đất liền từ nay đến ngày 4 tháng 5, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khu vực Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ ngày 27 đến 28 tháng 4 và ngày 30 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Bắc Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng thời kỳ từ ngày 27 đến 30 tháng 4 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ Quảng Bình đến Phú Yên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nam Tây Nguyên và Nam Bộ từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 chiều tối và tối có khả năng có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.